để lại toàn bộ. Mình chỉ là một khách trọ thôi. Thành ra tất cả những cái tài sắc danh thùy này, mình đừng bao giờ tưởng là của mình. Chẳng có của mình mảy may nào hết. Nhớ như vậy. Nếu mà mình tưởng là của mình á, thì thực là mê đắm. Thành còn chết chắc nữa. Cho nên chính vì như vậy đó mà dưới con mắt của Đức Phật, hay là mình nói chuyện mà như là Ngài Sát Lợi Phất, một Kiền Liên, mà cái nhân duyên giác ngộ, đây tạm thời nói nhân duyên giác ngộ, nhân duyên giác ngộ của hai ngài đó cũng chỉ ở cái vấn đề này, ở cái vấn đề cái tư tưởng này. Khi mà Sa Lợi Phất một hôm mà đi vào trong thành mà thấy một sa môn tướng mạo hết sức là trang nghiêm, nhìn rất là khả kính, ôm bình bát đi khất thực, và Sa Lợi Phất không dằn được lòng mình khi nhìn thấy cái vị sa môn ở trên, mà phải men tới hỏi thăm. Hỏi thăm vị sa môn đó rằng là ông tu theo pháp gì ấy. Đó. Thì vị sa môn nói trên nó mới đáp là: thầy tôi dạy chư hành vô thường thì sinh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Sa Lợi Phất nghe xong quá hoan hỷ, mà hỏi: thầy ngài là ai? Thầy tôi là Thích Ca Mâu Ni, tôi là A Thị Thuyết. Đó là một trong năm người chứng quả đầu tiên trong tăng đoàn. Sa Lợi Phất thì chạy về kể cho Mục Kiền Liên nghe. Rồi Mục Kiền Liên chỉ có nghe lại thôi, gián tiếp bài kể đó thôi, mà trong lòng phấn khởi vô cùng, thấy được chân lý. Và cả hai ra mắt Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và sau này trở thành Tà Phù Hữu Bận, hai trưởng lão mà là cánh tay trái, cánh tay phải mà. Và khi đến gặp Đức Phật, chỉ nghe Đức Phật thuyết một bài pháp là Mục Kiền Liên tức khắc chứng A-la-hán quả, không cần phải chờ mấy năm sau hay bao nhiêu năm sau hết. Và ngài Sa Lợi Phất thì 7 ngày sau chứng A-la-hán, thành bậc vô học. Thì chỉ ở cái vấn đề rằng là chư hành là vô thường, hành là di động và chuyển động, chư hành nó là vô thường, cho nên gọi nó là sinh diệt pháp. Tại vì vô thường có nghĩa là nay có mai không, vô thường là di chuyển không ngừng và di chuyển luôn luôn đi ngược lại với chính nó, tức là sinh thì đến tử, mới thì đến cũ, trẻ thì tới già, ngày thì tới đêm, không có cách di chuyển nào khác hơn như vậy được. Thánh ra gọi là sinh diệt pháp. Thánh ra chư hành vô thường là cái pháp sinh diệt. Và nếu cái sinh diệt đó bị diệt, thì gọi đó là tịch diệt. Đó mới là niềm vui. Tức là niết bàn. Nên nói tịch diệt vì là. Thành ra vì như vậy mà Sa Lợi Phất, Mục Kiền Liên không còn bị tất cả những cái pháp gọi là chư hành vô thường chi phối nữa. Có nghĩa là tất cả những cái pháp mà chúng sinh gọi là gia duyên bận buộc, mà trong ngày hôm nay khi mình đọc cái tác bạch mà Thọ Giới, mình có nói nó mà, đệ tử chúng con vì gia duyên bận buộc. Gia duyên bận buộc đó chung cục chỉ là chư hành vô thường thôi, mà đó chỉ là thị sinh diệt pháp, đó chỉ là pháp sinh diệt. Mà khi nào những cái đó bị diệt, sinh diệt diệt dĩ, sinh diệt mà bị diệt rồi, khi nào mà sinh diệt bị diệt rồi thì đương nhiên vô sinh vô diệt, thì cái đó gọi là tịch diệt hay là niết bàn đấy, vì lạc. Cho nên vì như vậy Sa Lợi Phất, Mục Kiền Liên không thể để cho chư hành vô thường chi phối và sai sử mình được. Hay nói một cách khác hơn là tất cả những cái nhân duyên sinh diệt nói trên đó, những cái pháp nhân duyên sinh diệt nói trên mà đang chi phối mình trong từng hơi thở, trong từng sát na, chưa từng có một sát na hơi thở nào nó ly mình hay nó không quên, nó quên đi chi phối mình. Nó chi phối mình trong từng sát na, trong từng hơi thở đó mà, cái sinh diệt pháp đó. Cho nên Đức Phật mới nói sinh diệt, con người ta sinh diệt ở đâu? Ở ngay một hơi thở. Thì tất cả những cái sự sinh diệt như vậy mà con người chỉ có chú trọng vào tất cả những cái nhân duyên sinh diệt tháo hèn, mà dòng thời gian cứ trôi chảy và con người cứ sinh diệt không ngớt. Đó là tại mình chấp nhận, chứ không phải số mệnh nào hết, mà cũng không phải ai đặt để cho mình hết. Chẳng có thiên nào đặt để, và cũng chẳng có một thần, một thánh, một quỷ sứ nào đặt để hết nữa. Chính mình tạo và chính mình thọ, gọi là tự tác tự thọ. Phật pháp nói như vậy, tự làm và tự chịu, và tự tác và tự thọ. Cho nên nếu mà mình hiểu được rằng là chỉ có khi nào tất cả những cái pháp đó bị tiêu diệt, tức là pháp sinh diệt đấy, gọi là sinh diệt diệt dĩ, tức là sinh diệt mà diệt rồi thì tịch diệt vi lạc, thì bây giờ đó mới là lạc. Những con người lại cho rằng là mình sung sướng từng trong những cái sinh diệt đó, và mình cũng đau khổ từng trong những cái sinh diệt đó. Cho nên vận dụng tình cảm của mình vô cùng, Trung Gộp cũng bị đó, sinh tử chia ly, cũng vẫn khổ thôi. Đó là một thứ tình cảm bền vững, không có chết yểu, bằng sự gọi rằng là nghịch duyên mà tan vỡ. Mà cho dù có thuận duyên vô cùng, cuối cùng vẫn bị sinh tử chia ly như thường, cũng bị đổ vỡ như thường. Thành tôi thấy có một nghệ sĩ Việt Nam mà nói rằng là một cô nữ diễn viên Việt Nam mà thuyết nói một câu như vậy với báo chí, nói cái cô này biết như vậy mà tại sao không đi chùa học đạo. Cô này nói rằng là thú thật mà nói, mình phải nhìn nhận thành thật đó, thì mình cũng chẳng biết rằng là mình thương một người, có thể mở ngoặc đơn mà nói, đâu dấu nó là chồng, đóng ngoặc đơn. Mình thương một người, mình cũng chẳng biết là mình thương được bao lâu, hay thương đến bao giờ. Thay vì sao vậy? Đùng một cái, mình thương. Và rồi đùng một cái, mình hết thương. Thì cứ đùng một cái. Thành thử. Đúng, rất đúng. Nhưng mà phải chi mà đã thấy như thế mà lại còn chịu khó đi thọ ba con trai nữa, và nghe đạo thêm nữa, thì chắc cô này còn có nhiều cái giác ngộ nữa. Và cô này hiểu tại sao nữa. Và khi hiểu được tại sao như thế, thì lúc bây giờ mới có thể thấy được cái mặt hư dối của một thứ tình cảm mà lúc nào cũng đùng một cái. Thế sẽ thấy được cái mặt hư dối của thứ tình cảm đó, mà xưa nay nó khống chế và chi phối nhất thiết chúng sinh toàn bộ. Chỉ trừ người nào mà lọt ra khỏi cái tầm mắt của nó thì được gọi là thánh nhân, thì người đó mới là sinh diệt diệt dĩ. Cho nên Đức Phật mới nói là bẻ mũi tên ma ái, vượt tầm mắt tử thần. Bởi vì dưới cái con mắt của tử thần cũng thiên thủ thiên nhãn như Quan Âm ấy. Đừng mong mà một tay nào mà lọt ra khỏi cái con mắt cũ vỏ của tử thần. Mà tử thần đã chiếu tướng thấy tay nào rồi, thì tay đó trước sau gì cũng bị một cánh tay của tử thần còng cổ và không thoát. Và chỉ có những bậc mà tử thần nhìn tới, thành ra với không kịp, thì những người đó mới là sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Như vậy thì cái vấn đề mà cái căn bản, cái mấu chốt đó là cái vấn đề rằng làm thế nào để cho cái sinh diệt đó bị diệt. Mà cái sinh diệt đó là tất cả những cái mình đang còn bám víu, mà lại một cách rất là khôi hài, là con người ta cực kỳ sợ chết, mà con người ta lại cứ bám víu vào cái chết, bám víu vào những pháp đó là pháp chết không à. Nhưng mà thử hỏi, ai trong số chúng sinh là người không sợ chết, coi thường sinh tử? Ai là người trong số chúng sinh mà có thể nói những câu như là Huệ Trung Thượng Sĩ nói rằng sinh tử nhàn ý dĩ, sống chết nhàn thôi vậy.